เตนโลกาสาธิสัมดันเลเดียร์ในบาเถิงกงจันเบียงจีมินทานตุ้มเดียงเอกเอ็งยามใหญ่โบทองเดียงเออเดียงยามเสือฝากเอกกงยามตามดันเลจันฟ้าย่อเป่าเสียงเดียงเดียงตุ้มเดียงเดียงเดียงใจดึงเดียงเบื่อไหวใจยามเดียงมันเบื่อทางนี้ยามทั้งจึงยามตามดันใจเจอตั้งใจเกิดใจต้องบาดเดียวหันเกิดหันยืดเลยหันยืดกันหันยอมโผล่ดอกไปตามกันเยอะเลยฟังตั้งฟังเตะฟังกินเลยมาเปิดเดียวโผล่เจอเอกังสมัญญังภะคะวาสาวะติยาวิหารติเจตวะเนอนาปะเสยุตาสหารามิอัตโคอัญญาระมิวะทานิอานาญนาติยาเอกันตวังกาเยวะระกะปัญเจตวะนังโอปะเสวะเยนะปะระวะเอตุระกะกะมิโกสังกะมิโกปะระวะนะอะติวะเอวะเอกะมันตะนะอะติเอกะมันตะนิโรโคตะนิวะตะปะระวะนะสังกะปะยะจะปะสิปะโหเอวะมะโนสะจะมังกะละนิอติปะโยนาตะสะมาตะโสทานะโสวิญญาณกะละโมหะตะมังอะเสวนาจะปะละนังบาลีอะไรจะเสวนาโจจะจะปูจะมีอารามิธรรมังกะละโมตะมังปะเทโรปะเทสะวาสวะจะโกเตจะกะตะโกยะตะอาสะสัมมาปะนิสิเตธรรมังกะละโมตะมังโบไซแกงกะติยสังกะวิงังโนจะตุเตกิโตสุปาสิทาชยาวาจาเรสังมังกะละโมตะมังมาสาภิสุมาวาทานังพุทธะดารัสสังกะโหเอระสุระจะกัมมันตะเอตัมมังกะละโมตะมังดาลัยจะสัมมะกะริยาจะญาตะกาลัยจะสังกะโหอะละวาจาริกะละสังฆะเอตังมังกะละโมตะมังอะระติเนระติปะปะมาจะปะลายจะไสยังโหอะปะมาดูจะกัมเมยุเอตังมังกะละโมตะมังยะระโมจะปุญญะปะโมจะสังโตติจะกะตัยยุตะกะลีนะธัมมะสวะนังเอตังมังกะละโมตะมังคันติจะโสวะจัสสะตาสมะนาลัยจะตะสะสังฆเวทะธรรมะกะระโมตะมะสะโพจะรมะจะริยัญจะริยะสะญะนะระสะนะงิปะนะสะจิริยะจะริตะมะนะนะโมตะมะพุทโธโลกะธัมเมหิเตสังยาสมะสัมปติอะโรกังวิรจังเขมังเอตัมมังกะระโมตะมะเมตาหิตานิกาตวะนะยะปะปะมะระยิกะปะปะตะโกสิงเกจันติตันเตตัมมังกะระโมตะมะโดยเงี้ยมองตายใจต้องเดินตายกี่เสียงเต็มสาหัวเกิมยาน้ำโตเราเกิมอันสาเบกี่เดิมเดิมบางน้องมองมีใจยุ่งทั้งโตทั้งเราวางเกี่ยวเกี่ยวทั้งตากี่เสียงเต็มได้ปักเนื้อดันเลยใจต้องเงี้ยน้องคอยมองบ้านกรุงถึงบ้านต้องบ้านลายแก่ดังชื่อเตียงบ้านยังลอยสิ่งนี้อยู่ điều hạnh phúc hay không cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc sống cao thượng để công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui khẽ thân thẳng mừng trí hiền cũng như mừng tôn đức là cuộc sống cao thượng ở chú sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghề lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp chư nguyên hạt nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng tại tâm nghĩa mát sự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn chính kiêm nhường khi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy phải đàm luận pháp là phúc thân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời tấn công đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Phật Thà Giá. Con Alicia thành kính tạnh lễ chư công đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vo Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Nhật Bản từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Quát Cá Lý, Para 39, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Ni Sư Liệu Pháp, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Phật Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, Quát Ca Lý Sara 39, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Nhiều người muốn nhìn thấy Phật nhưng lại không chịu thấy Pháp. Chúng con xin kính cung thỉnh Vi sư Liệu Pháp từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Mô Bồ Tát nhất kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, đệ đức Thích Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính thưa chư Phật tử. Ngay cả thời trong thời Đức Phật có những vị tỳ kheo họ chỉ muốn thấy hình tướng của Đức Phật nhưng mà họ không muốn thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Chứ không phải cho tới bây giờ khi không còn Đức Phật nữa, có người thì họ chỉ chiêm ngưỡng tượng Phật hay là chùa chiền, mà đôi lúc người ta bỏ quên đi cái điều căn bản chính là thực hiện lời dạy của Đức Phật. Vì vậy trong câu chuyện của tôn giả Vát Ca Ly thì Đức Phật ngài đã tuyên bố một cái câu, đó là ai thấy Pháp thì thấy ta, ai thấy ta tức là người đó. Thì để nói lên một điều rất là quan trọng, thấy được hình tướng của Đức Phật không đủ, mà làm sao để thấy được giáo pháp của ngài và thực hành để chiêm nghiệm, chứng nghiệm được cái giáo pháp đó là điều cốt yếu nhất. Câu chuyện hôm nay về tôn giả Vát Ca Ly sẽ được cùng tôi giảng đẳng trình bày làm rõ ý nghĩa thêm. Trước hết thì xin mời quý vị nghe chánh văn của bài kinh qua giọng đọc của cô Như Thanh, và sau đó thì sẽ thỉnh thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Phật Thầy.
Xin ân lễ cho công đức tăng ni, kính chào những đại hội có mặt rừng. Xin đọc phần chánh kinh câu chuyện trong ngày 26/8/2010. Phật Ca Lý Thê Rá Lần Chỉ, tuy gần mà xa, tuy xa xa mà gần. Nhiều người muốn nhìn thấy Phật nhưng lại không chịu thấy Pháp. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sa Đắc Thí trong một dòng họ Phà La Môn và được gọi tên là Quát Ca Lý. Khi đến tuổi trưởng thành và học xong ba tập Đại Đà, trở thành thuần thục trong những thành tích Phà La Môn, ngài thấy Phật đầu sư, ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời của Đức Phật và ngài đi theo Phật đầu sư. Khi ngài trở về nhà, ngài nghĩ đến nếu ở lại nhà, ngài sẽ không có dịp luôn luôn thấy được Đức Phật. Do vậy, ngài xuất gia và từ khi ăn uống và tắm rửa, ngài để toàn thời giờ để chiêm ngưỡng Đức Phật, Phật đầu sư. Chờ đợi thiền quán của ngài ít chín mùi, nên trong một thời gian dài, Đức Phật không nói gì. Một hôm, Đức Phật hỏi, ngài Vát Ca Lý, thân bức tịnh này mà thầy thấy đối với thầy như thế nào? Ai thấy Pháp, người ấy tức thấy ta. Vì rằng thấy Pháp tức là thấy ta, và thấy ta tức là thấy Pháp. Nghe lời nói Đức Phật, ngài không chiêm ngưỡng thân Đức Phật nữa, nhưng ngài chưa bỏ đi xa được. Bậc đầu sư nghĩ rằng chỉ theo như chỉ theo này, nếu không được kích động mạnh sẽ không thức tỉnh. Xông vào cuối ngày ăn cư mùa mưa, Đức Phật nói, ngài Vát Ca Lý, hãy đi đi. Nghe Phật đầu sư nói vậy, ngài tự nghĩ, ngài phải đi. Nhưng nghĩ rằng, lời ngài có ý nghĩa gì, nếu không được gặp Phật đầu sư, nên ngài có ý định leo lên núi Linh Thú để giao mình xuống vực núi tự tử. Đức Phật biết được Vát Ca Lý có ý định như vậy, nên sợ ngài phá hoại những điều kiện chiếm được thánh quả, nên hiện ra trước mặt ngài và lập lên bài kệ. Tỷ kheo người hân hoan, tình tính giáo pháp Phật, chính cảnh giới tịch tình, các hành an tịnh lạc. Đức Phật đưa tay và nói, hãy đến ngày tỷ kheo Vát Ca Lý, tốt lấy làm sinh sướng được nghe lời dạy, thấy được điều gì mình đang làm, đúng chân hay không, tương tư đến đời Phật dạy, chứng quả A-la-hán, với cùng hiểu biết về nghĩa về và về Pháp. Đây là những tài liệu được tập kết của Bộ Anguttara Nikaya và tập kết của Dhammapada Giá. Như kết bài, theo những tài liệu khác, Vát Ca Lý chưa chứng quả A-la-hán, sau khi nghe lời dạy của Phật đầu sư, ngài ở trên núi Liên Thú, phát triển thiền quán, hú tôn cho ngài một đề tài tu tập. Nhưng vì quả đói và vì tê liệt nên ngài không chứng quả được. Biết vậy, Thế Tôn nói với ngài như sau: bị rền gió chi phối. Thầy sống trong rừng sâu, chỗ phức thực hạn chế, thân gầy mòn ốm yếu thì sao sẽ làm gì với thân thể như vậy? Vì trưởng lão đang lên sự hân hoan thường xuyên của mình nhờ được sự an lạc siêu nhân, thân con được tràn ngập với hỷ lạc tỏa rộng. Dầu có bị gầy ốm, con sẽ sống trong rừng. Tu tập bốn niệm xứ, năm căn và năm lực, tu tập các giác tư, con sẽ sống trong rừng. Con thấy bạn đồng tu sống hòa hiệp dẫn mạnh, luôn kiên trì tinh tấn, con sẽ sống trong rừng. Tùy niệm Phật thiền định, bậc tối thượng luyện ngự, ngày đêm không biến nhắc, con sẽ sống trong rừng. Khi nói vậy, ngài phát triển hình quán và ngay khi ý chứng quả A-la-hán. Trưởng lão phân thể và thường thích minh sang dịch. Chúng con kính cung thỉnh thường còn đất đảng từ tư thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Xin lỗi thầy ạ. Kính thưa quý vị, tổ chức tôn giáo của thầy sư. Thưa quý vị, con người của chúng ta là một sinh vật nhạy cảm, lại về hạnh phúc. Cái thích và cái hạnh phúc của chúng ta thường là ở bên ngoài nhiều hơn. Lấy ví dụ khi Phật tử đi chùa, khi mới bước vào ngôi chùa thì quý vị thì chúng ta thường đánh giá là ngôi chùa đó là ngôi chùa thế này hay ngôi chùa thế kia, và chúng ta nhìn ngôi chùa thì chúng ta chỉ cần một ấn tượng sâu sắc, bởi vì người ta bỏ rất nhiều tiền để xây dựng những cơ sở. Đôi lúc là người ta cũng không có quan tâm đến là cái vị thầy hay là đời sống tu tập hay là sinh hoạt của ngôi chùa thật sao. Thật ra nó chỉ là bề ngoài thôi. Nhiều người trong chúng ta đã quen với chuyện này, do vậy chúng ta cũng sử dụng cái bề ngoài nhiều hơn là chúng ta có những món quà thực sự về tinh thần, những cái giá trị lợi lạc mà chúng ta cũng chú trọng được ngoài. Thưa quý vị, lúc tôi mẫu thì tôi mất, chúng tôi ngồi hơn một giờ đồng hồ ở trước máy computer để theo dõi hình ảnh và quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. xin lỗi xin tôi biết rằng quý phụ tử. Thứ gì trở lại câu chuyện mà chúng tôi đang nói. Lúc đó thì chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Là bây giờ thì đã mất rồi. Mình nên làm gì? Chúng tôi hiểu rằng trong cái bổn phận làm con thì cũng phải lo hậu sự, lo việc này việc kia. Nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nghĩ đến đó là cái gì thật sự mang lại cái lợi lạc như lời của Đức Phật dạy. Và dĩ nhiên là một sự tu trì thì chúng tôi nhớ rất rõ là Đức Phật dạy rằng một người con đối với cha mẹ, khi cha mẹ quá vàng thì nên tạo phước cho hồi hướng. Là trong những cái phước báo mà cùng thắng với hồi hướng cho người đã mất và cái pháp của Dakshinadana và cũng nhiều cái đại chúng tăng già để hồi hướng. Thì chúng tôi sau 7 ngày mà mỗi ngày chúng tôi tạo phước cho hồi hướng cho thân mỗi chúng tôi thì có một Phật tử cũng rất là thân, rất là thân với chúng tôi. Thì Phật tử đó trong suốt thời gian nó cũng tham dự 4-5 ngày. Và vì đó tôi nói với chúng tôi rằng 10 mấy năm về trước khi mà đi chùa đó thì thân mẫu của vị này mất và vị này rất là thương. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó không có biết đạo, do đó làm tình trang hình thức ở bên ngoài nhiều thứ, bởi bạn làm lớn như thế này để làm như vậy là ấm cúng, là nở mặt nở mày cha mẹ, nhưng mà lại không có làm phước gì để hồi hướng. Khi chúng tôi nghe thì nó nói thì chúng tôi rất là cảm thông, là tại vì cái phước của chúng ta không phải là cái phước mà gọi là thống nhiều học pháp nhiều. Chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa Trung Hoa, chúng ta hay nặng ở bên ngoài lắm, nhưng mà chúng ta ít có tạo cái phước để hồi hướng thực sự cho người đó. Chúng ta gọi là nặng phần trình diễn gì thôi. Và cái nặng cái phần ở bên ngoài như vậy thôi. Nhiều lúc nó làm chúng ta đi xa rời. Hay là thứ gì ở tại chùa Pháp Luân có một kho tượng Phật ở trong chánh điện. Thú thật thứ gì thôi. Chính bản thân của chúng tôi đi nhiều nơi, nhưng mà khi chúng tôi về chánh điện mà lên để lại Phật thì chúng tôi nhìn kho tượng Phật. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn hoan hỷ. Nhưng mà trong lòng của chúng tôi cũng hiểu một điều rồi. Con tượng đó chỉ là một sản phẩm của nghệ nhân. Và đó là một biểu tượng. Và trong cái cách biểu tượng đó, thì không nên nói cái này đẹp, cái kia xấu. Dù đó là tượng của biến điện hay tượng Tích Lan hay là tượng của Thái Lan giống nhau hết. Và dù khuôn mặt có thế nào, hay là làm bằng xi măng, hay làm bằng tạc bằng đá, hay là tạc bằng gỗ, hay là tạc bằng lành lúc bằng đồng, thì tất cả đều giống nhau, đó là biểu tượng. Biểu tượng thôi chứ không phải thực sự. Nhưng vì dù sau đi nữa thì những pho tượng Phật đẹp cũng cho chúng ta dính mắt về phương diện hình thức bên ngoài. Nhưng mà chúng ta phải đủ cái lý trí để mà chúng ta nhận ra cái gì là cái hình thức ở bên ngoài và cái gì cái giá trị thực sự. Chúng tôi nói hơi dài dòng một chút là để chúng ta đọc câu chuyện của tôn giả có lý. Chúng ta không có một cái thầm kiến nghĩ về một người tầm thường. Thành ra tâm trạng tôn giả có lý là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta. Đức Phật không phải chỉ là một bậc giác ngộ về phương diện tâm linh, mà Ngài là một bậc viên mãn phúc đức. Ngài ra đời ở trong dục giới cao quý của dục sắc địa lý. Và chẳng những vậy mà thân đứng của Ngài được xem như là tuyệt hảo với 32 đại sự phương tướng. Có rất là nhiều ghi nhận ở trong kinh điển cho chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn là một bậc có đầy đủ những tướng hảo đẹp, phong thái của Ngài rất đẹp. Và dĩ nhiên là bên trong đó là một nội tâm đầy trí tuệ và bi mẫn, chắc ăn thanh tịnh, trí tuệ siêu việt. Và nhiều người ở trong kinh ghi lại khi gặp Đức Thế Tôn vị trí của Chúa Tôn là đã cảm thấy hoan hỷ và chính là chữ Phật của Phật. Dĩ nhiên thứ gì nếu trong đời của chúng ta mà một lần được diện kiến của một chánh đẳng thánh giác thì đó là đại phúc vô cùng. Chúng ta được quỳ xuống đảnh lễ hạt vi trần ở dưới chân của một chánh đẳng thánh giác thôi là cũng là đại phúc vô cùng. Nhưng mà Đức Phật Ngài không muốn chúng ta dừng lại tại chỗ đó, bởi vì chúng ta thường chỉ nhìn thấy Đức Phật bằng tôn nhan, bằng cái ấn tượng qua cảnh sắc, tức là hình thức ở bên ngoài, đối tượng của mắt. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho chúng ta biết một sự thật là chúng ta nên nhìn Đức Phật và thấy được cái giá trị, thấy được cái giá trị của một vật đoạn bệnh tiền não, có đầy đủ gọi là tỉnh đức, có đầy đủ cái đức tư vận gọi là bí đức, và đầy đủ tự giác chúng ta gọi là trí đức. Và không phải ai cũng hiểu Phật thật sự. Ở trong một số các bài kinh, và trong đó có bài kinh Phạm Bổn Paramita La Sutta, thì Đức Phật thì cũng cho biết rằng có những người tán thán Đức Như Lai đó, đến cái tán thán của kẻ phàm phu. Có những kẻ tán thán Đức Như Lai, tán thán với cái nhìn của bậc thánh, không phải hề nói là tôn kính hay là quan hệ với Đức Phật, thì đó là sự tôn kính quan hệ thật sự. Không nghĩa là chúng ta tán thán Đức Phật mà chúng ta tán thán thật sự. Ở trong đời sống chúng ta, một cái người họ quen chúng ta mà không đúng chỗ á, thì thực sự đôi khi nó có hư vinh, nhưng mà cái lời khen nó thực sự nó cũng có, nó có giá trị. Người ta khen bởi người ta khen như là một kỹ kỹ là khác, người ta khen như là một người mà nhận được giá trị của mình là khác. Còn người ta khen mình là vì chiếc áo mặc là đẹp, chiếc xe mình chạy là đẹp, một cái vật gì mình mang đó là hợp thời trang vân vân, thì thú vị, họ khen món đồ đó họ hơi là khen được. Dĩ nhiên là họ khen là mình có món rất là tốt rồi, nhưng mà chỉ có những người mà không có thấy rõ cái chuyện đó, người ta nói là người đẹp nhờ lụa. Đôi khi người ta khen một người là khen mình mà họ chỉ khen vì cái hình đức ở bên ngoài, thì nếu chúng ta nghĩ về điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đánh giá của người không có giống nhau. Trong trường hợp này thì không giải quyết thấy là một người trí thức thông thái, là một vị Bà La Môn không hiểu sao xảy ra, được xem như là một người trí thức thượng lưu ở trong xã hội bây giờ. Nói vậy mà khi đi xuất gia thấy Đức Phật là một thiện gia nam tử thì lại là một vị cùng kính Đức Phật. Vì điều đặc biệt rất là mỗi người thường vào ở trong pháp hội ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, chiêm ngưỡng tôn nhân cái phong cách cao quý kỳ diệu của Đức Phật. Rồi thứ gì cũng thấy không biết rằng vị đó chỉ cảm được cái đẹp ở bên ngoài của đại sự phu tướng, mà vị đó không có đi sâu hơn, không có tìm hiểu vào Phật. Đức Thế Tôn không nói gì cho đến khi hết mùa ăn cư, tức là hết mùa mưa. Rồi Ngài nói một câu mà Bác Sa Lý không ngờ được, rất là phủ phàng, là Ngài gọi Bác Sa Lý đến và Ngài nói Bác Sa Lý hãy đi đi. Ở đây tôi nguyên ngôn từ cái tập đó, nói rất là nhẹ, nhưng mà điều đó nó tương tự như là một vị thầy và có bằng lòng cho vị người đệ tử ở xung quanh mình và biểu đi nơi khác. Đối với Bác Sa Lý sẽ nghĩ đó là một sự thất vọng, sự mất mát, mà còn cảm thấy là mình bị tổn thương. Mình xuất gia vì một tấm lòng sùng kính Đức Phật, và mình có lỗi gì đâu khi một người đệ tử chiêm ngưỡng thân tướng xã chính, châu ý của bậc đạo sư của mình. Ngày nay chúng chỉ có nhiều người do chỉ cần người khác khen mình một chút thôi là đủ rồi. Các người đẹp trai, nhưng mà trong trường hợp này thì bắt ta lý tưởng thấy rằng mình không có lỗi, mình chẳng như không có lỗi, mà mình còn người rất có lòng đối với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật này không đồng ý như vậy, người đó bắt ta lý đi. Bắt ta lý đã buồn bã, mình không kinh chạy rằng có lúc bắt ta lý đã nghĩ đến chuyện nguyên sinh, nghĩ đến khổ sâu, nghĩ đến bực thầm, bởi vì thất vọng. Một sự thất vọng đó là một sự thất vọng rất là dễ hiểu. Bởi vì mình cảm thấy mình không có mình không có đủ phước, không đủ duyên để được Đức Phật thương tưởng, để Đức Phật này ngày chấp nhận. Và do vậy Yeah, it's really what he told me to speak, yeah. Xin lỗi quý vị, nên hôm nay có cái discussion của cái chùa và phải làm việc lên thì sẽ trả lời điện thoại của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta trở lại với câu chuyện này. Điều quan trọng câu chuyện này là Đức Phật đã có một thái độ rất mạnh mẽ và đầy sức cảnh tỉnh đối với Phật Thái Lý là Ngài không có chấp nhận, ngày không tán đồng khi mục đích của đời sống học hành một Bắc Cơ Lý là gì. Và ngày muốn Bắc Cơ Lý thật sự tìm thấy được cái chân giá trị của đời sống học hành và kể cả cái giá trị thực sự của Pháp. Và lời dạy của Ngài ở đây rất là rõ ràng. Và lời dạy này là lời dạy trực tiếp sáng sủa, không có điều gì gọi là khó hiểu hết. Một hôm Đức Phật hỏi Ngài Bát Ca Lý, thân bất tịnh mật này mà thầy thấy đối với thầy như thế nào? Ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta tức là thấy pháp. Vì rằng thấy pháp tức là thấy ta, và thấy ta tức là thấy pháp. Ở đây thưa quý vị, có nhiều lúc chúng ta dùng một cái cụm từ gọi là hai mặt của một đồng tiền, hay là chúng ta thường nói tam bảo Phật pháp tăng, như là ba mặt của một phím đồng. Một người không thấy được pháp thì cho dù người đó nắm cái chéo y của Đức Phật, ngồi trước Đức Phật, thì người đó cũng không gọi là, không thực sự gọi là thấy Phật. Người thấy Đức Phật thực sự thì người đó phải là người thấy pháp. Còn người thấy pháp là người thấy được Đức Phật. Câu nói này dĩ nhiên là người ta có thể giải thích rất là nhiều cách, nhưng mà đối với chúng ta thì mình hiểu, hiểu một cách rõ ràng. Chúng ta nên hiểu cách đơn giản, không cần thiết lý gì hết, là nếu chúng ta không có thấy được pháp thì chúng ta không hiểu thật sự Đức Phật là ai hết. Upaka là một du sĩ ngoại đạo, mà cũng trong câu chuyện trước đây chúng ta được nghe nói đấy. Upaka sau này thì có xuất gia và đắc đạo chứng quả, nhưng mà lần đầu gặp Đức Phật thì Upaka rõ ràng đã cảm thấy trước cái thân tướng trang nghiêm có tầng thân trực và cái tướng hảo rất là đẹp của Đức Phật. Upaka được hỏi Đức Phật, hỏi ngài là ai, ai là đại sư của mình? Thì Đức Phật đã cho biết rằng ngài là một bậc giác ngộ, là một bậc chiến thắng, không phải là đại sư của ngài. Nhưng mà lúc đó chính vì Upaka chỉ được thấy Phật nhưng mà không thấy Pháp, và Upaka đã bỏ đi. Cũng có nhiều người khác gặp Đức Phật cũng đã từng hỏi những câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật ngài nói rằng ngài không phải là thần linh, ngài không phải là đế thích, không phải là càng thất bà, mà là một bậc giác ngộ, thì những người này thứ gì cảm thấy một phần thất vọng và bỏ đi. Tại vì đối với họ chỉ giác ngộ không có ý nghĩa, không có điều gì quan trọng. Nhưng mà rồi ở đây chúng ta nên chú ý là một câu nói lược lập. Một câu nói lược lập ở đây là ai thấy Pháp là người đó là người thấy Như Lai, và ai thấy Như Lai là người đó thấy Pháp. Câu nói đó chắc định, chúng ta gọi là giống như đinh đóng cột. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một người có thể chưa bao giờ biết được Đức Phật qua cái thân đứng ở bên ngoài, như là Bút Cú Sát Ý có một lần trên đường đi về Phó Đệ để tìm Đức Phật, lúc trời đã tối còn ngủ trong một ngôi nhà cỏ, Đức Thế Tôn ngày đã đến và đã có mặt. Bút Cú Sát Ý không biết rằng đó là bậc đạo sư mà mình đã đi tìm, chỉ biết rằng có một vị sa môn tướng hảo quang minh. Và Đức Phật ngài cũng nói rằng ngài là Phật, ngài là người mà Bút Cú Sát Ý đã đi tìm. Ngài chỉ nói đạo của Bút Cú Sát Ý nghe. Vị này sau khi nghe xong thì lãnh hội đắc đạo chính quả, về hiểu rằng bậc đại sa môn đang ngồi trước mặt mình, đang thuyết pháp cho mình nghe, đang khai thị, và khiến mình đắc đạo chính quả chính là Đức Phật. Người đó là người thấy Pháp trước khi thấy Đức Phật, nhưng mà vì đã thấy Pháp và thấy được Đức Phật. Cũng có những người thì thấy Đức Phật là thấy Pháp, nhưng cái thấy đó phải là thấy thực sự. Cái thấy đó là thấy thiên trúc, chứ phải cái thấy như là quốc lý. Cái thấy quốc lý không gọi là thấy bằng trí tuệ, mà thấy nó bằng vô minh. Thì thấy ở đây thì chúng ta phải hiểu thật sự. Có một điều khi mà chúng ta đọc ở trong kinh Phạn có rất là nhiều chữ mà người ta hay nói dùng để chỉ thấy, ví dụ như là bát sát tí là thấy, nhưng mà rồi đó là nhãn sanh, rồi minh sanh, rồi tuệ sanh, dùng chữ nha lá, rồi chữ nhất cha, nhất cha, rồi nhiều chữ khác. Điều đó có nghĩa là có những cái thấy nó chỉ là cái thấy rất là mùi liệt. À, đây là đường thẳng, đây là đường ngang, đây là vuông, đây là tròn, đây là xanh đỏ vàng tím, màu sắc thế này, màu sắc thế kia. Thấy một con người đẹp, một con người xấu, một con người cao, một người thấp, có thấy đó là cái thấy của cái tướng ở bên ngoài, và điều đó không nhất thiết là nói được tất cả của bên trong. Và do vậy chúng ta nên trung bình cho điểm này. Ai trong chúng ta cũng hiểu rằng nhờ có ả tâm Phật, nhờ có tùy Phật, nên chúng ta có những ấn tượng rất là sâu đậm. Người Tây Phương có nói một câu là một tấm ảnh thì nó có giá trị hơn 1.000 lời nói. Chúng ta có thể dùng lời diễn đạt rất nhiều, nhưng mà nếu chúng ta có một bức tranh thật đẹp, thì nói lên được tất cả. Có một lần chúng tôi sang Huy Liên đến tại cái y viện từ tế của sư đoàn chúng mình, không biết một họa sĩ nào đó đã thực hiện công trình lớn, họ dùng những cái tấm thai ở cái tấm đặt thương mại, tấm đặt thai ở ceramic, nó họ ghép lại với nhau thành một bức hình màu quá. Ở đó Đức Phật ngày đang bước chân rất đẹp. Khi thì chúng tôi bước vào cái gian đại sảnh của bệnh viện, nhìn thấy bức tranh mà Đức Phật chăm sóc thì chị kéo cái ấn tượng nó mạnh mẽ lắm. Và không thể phủ nhận được rằng sắc tướng và âm thanh nhiều lúc nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta không có tấm tranh đó mà phải đi nói chuyện người khác thì thật ra không, không phải chúng ta sẽ nói được liền được, cũng phải có đúng thời đúng lúc. Bức tranh đó đập vỡ đó chúng ta một ấn tượng mạnh mẽ là chính Đức Phật là bậc pháp vương, là bậc xuất thân cao quý, mà ngài cũng chăm sóc cho vị tỳ kheo bình và nhắn nhủ cho tỳ kheo rằng các thầy không có cha không có mẹ như xuất gia rồi, không chăm sóc xuất gia thì ai chăm sóc? Đức Phật cũng nhắc nhủ sự đó. Nhưng mà với tất cả chúng ta khi mà nghe được kể một câu chuyện thì chúng tôi tin rằng khó có cái ấn tượng như là thấy một bức tranh đại bi tín rộng to đặt ở đại sảnh đập vào trong mắt chúng ta. Cái xã hội ngày nay là xã hội mà người ta rất rộng về điểm này, không rộng cao được. Một cái sản phẩm mà bắt mắt, một cái bộ quần áo bắt mắt, nghĩa là khiến cho chúng ta cảm thấy đẹp mắt, đẹp lòng, thì có thể đem lại cái lợi nhuận khổng lồ cho những người làm. Trong truyền thống, trong văn hệ Phật giáo Bắc truyền, có những câu như trong kinh Trang diễn sắc những cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, cầu nghiệp vô hành tà đạo bất phân kiến như lai. Những câu đó thành ra thì là một cách nói khác rất là thầm thiết. Cái thế giới của chúng ta là một thế giới nằm ở bên ngoài. Ở đây nó cũng hoàn toàn là cái gì thuộc về hình thức nó được là sai. Chúng ta không nhìn quá cực đoan. Chúng tôi biết là ở trong thiền tông có đôi khi là kẻ từ Phật ra để đốt phần củi. Không phải là vì bất kỳ với Đức Phật, mà là kẻ từ Phật ra để ý họ muốn nói một điều rất là mạnh thôi. Tất cả những cái nặng phần hình thức này, những cái gì thuộc về hình thức đều là giả tướng. Chúng ta là người Phật tử thì không có đi đến cái chỗ gọi là hoàn toàn cố nhận những giá trị ở bên ngoài. Một bức tranh Phật đẹp không giá trị lớn. Bản thân người chúng tôi thì đi bên Ấn Độ năm rồi về cũng tính được một tranh Phật, thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi có cho in ra một tâm bộ. Không phải vì chúng tôi nghĩ, và chúng tôi cũng không ai nghĩ ngay thơ rằng có người nào đó đã vẽ lại đúng hình ảnh của Đức Phật khi còn tại thế. Chúng ta không nghĩ như vậy. Những nghệ nhân đó đã dựa lên trên trí tưởng của mình và cùng với những tư liệu từ trong kinh điển để vẽ ra một số cái hình ảnh. Những hình ảnh đó có lợi rất là thiết thực, tại vì nó chuyên chở được một số những khái niệm. Lấy ví dụ như là cách đây ba hôm chúng ta học về câu chuyện Ishidari, một vị tỳ kheo ni mà nguyên là trước kia là một cô gái từ nghĩa tắc nô lệ. Một con cô gái từ nghĩa tắc nô lệ mà gặp một vị bà la môn. Bà la môn nghĩa giai cấp cao quý của mình, vị này mỗi ngày xuống sông để tắm, gọi là dùng tịnh khí để thấy thật thiền lặng. Cô tính nữ này là một người Phật tử, đây là một người Phật sơ quả. Nhìn thấy vị này mỗi ngày xuống sông tắm ba lần như vậy để thấy thật thiền lặng, thì vị này nói một câu nghe rất là phù hợp. Nếu mà tắm ở nước sông mà ngộ cảnh được phiền não như vậy thì tất cả là ớt nhái rùa cá từ đó đã thăng riêng hết rồi, đã thành viên hết rồi. Nhưng mà thứ gì khi mà chúng ta nghe câu chuyện đó, nghe người ta kể lại thì dĩ nhiên có sức thuyết phục. Tuy nhiên một họa sĩ nào đó đã vẽ thành một bức tranh, cái bức tranh đó cho chúng ta một ấn tượng rất mạnh. Bức tranh là có một sự giác, tức là một sự chỗ bậc thềm ông Bà La Môn xuống đó để mà tắm mỗi ngày dưới sông ngày ba lần, và một đàn sứ định đã đưa tay lên đó cởi dưới họ vẽ thêm vài hình con ếch con nhái. Chúng ta nói như vậy là trong một thế giới mà người ta ít có thời giờ để suy nghĩ, ít có thời giờ để đọc, ít có thời giờ để lắng nghe cả một cái câu chuyện này. Còn một bức tranh như là bức tranh mà chúng tôi vừa nói, nó lợi cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà chúng ta nên hiểu cái sự vừa phải, cái chừng mực. Mỗi lần mà chúng ta làm lễ đó, thì có tượng Phật, thì có hương năng hỏa quả, có sự trang nghiêm, thì điều đó mang lợi cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi quá xa mà nghĩ rằng cái tượng Phật đó chính là địa Phật, thì thứ gì cái hiểu đó nó hơi quá đáng, cái hiểu hơi cực đoan. Chúng tôi nhớ cái này mấy hôm chúng tôi đi qua bên Florida, trong lúc tôi đang họp trai đó thì sẽ đi trước các nguyên thức Phật. Để đi các nguyên là một người học và nghiên cứu Phật pháp, mà đối với chúng tôi là có chiều sâu. Nhưng mà có những cái mà để đi trước các nguyên nói đó thì thật ra chẳng những chúng tôi không đồng ý mà chúng tôi cảm thấy là nó hơi cực đoan. Lấy ví dụ để đích xác như nó thôi, để ví dụ không về tin vào cái chuyện của kinh của siêu sĩ pháp như ngày Vũ Lan, mà để lý nguyên nói là của nguyên cổ siêu là chỉ mang lại tiền bạc cho chùa, mang tiền bạc cho bí sư thôi, cái thực sự không có giá trị gì đó. Đối với chúng tôi thì cái nhìn đó thì dĩ nhiên là đi chứ không có lý mà để đi giác nguyên. Khi mà nói là ở trong kinh Đức Phật dạy rồi một cái ghè mà đựng cửa trong đó, đựng dầu ở trong đó, mà khi đập cái ghè xuống thì cái nào nặng thì nó chìm, cái nào nhẹ thì như dầu thì nổi, mà còn ở bên ngoài la hét bao nhiêu thì cái nổi thì vẫn nổi, mà cái chìm thì vẫn chìm. Điều đó có trong kinh thật sự. Nhưng mà chúng ta phải nói ở tại đây là có những thứ nó đến đi trong cái cách là tự nhiên, cái nặng thì chìm, cái nhẹ thì nổi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói thêm một thứ là nó có những ảnh hưởng, ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như mình hồi hướng công đức, mình tạo phước, đối với chúng tôi cũng vinh, nó cũng là kính pháp của Phật. Chúng tôi cũng cần thứ biết thực sự là chúng tôi không phải là một người tin tục kinh. Nếu buổi sáng mà quý vị nói chúng tôi thích chịu, chúng tôi làm việc không to tót thì chúng tôi phải nói chúng tôi siêng hơn, chúng tôi cố gắng nhiều hơn, nhiều sáng sớm, có khi đi California hay là đi những nơi khác thích chịu 5 giờ sáng để làm việc chúng tôi vẫn làm. Ví dụ buổi sáng mà gọi là thiết kế để là tụng kinh mỗi ngày ba thời đồng nhất thì chúng tôi có chi, mặc dù chúng tôi có tinh thần những giờ phút lễ Phật là thể hiện lòng cung kính, những giờ phút cùng đọc Phật ngôn nên nó cũng là một điều mang lại lợi lạc. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chuyện đó, nhưng mà chúng tôi phải là người tin tụng kinh. Dĩ nhiên là chúng tôi biết là nếu một người làm ác rồi mất đi rồi vợ chồng, vợ hay là chồng hay là người thân đem số tiền đưa chư tăng tụng thì sẽ sự vụ chúng ta nói rồi là cũng là vô phương, không phải gì làm được hết. Nhất là người đó không có đức tin, không có cảm nhận được Phật pháp, không có thấy được giá trị. Nhưng mà chúng tôi cũng biết nhiều người khác nhờ nghe tiếng của kinh mà thấy được, tìm được một cái nơi lưu được. Như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là ở trong kinh kim ra có là dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nghiệp nhân hành tà đạo bất năng tiếng như lai. Một số ý nghĩa trong bài kinh đó đối với chúng tôi có một giá trị đột phá đập mạnh bộ. Nhưng mà chúng tôi những cái lời kinh mà cái cách là tuyệt đối mạnh mẽ như vậy không có tìm thấy trong tâm bản kinh điển Pali. Với vì ngạc nhiên khi chúng tôi nói về điểm này, tại vì cái lời, cái cách nói trong tâm bản kinh điển là lời nói phải chăng dương điểm, nó không có đặt vấn đề tuyệt đối như vậy. Mà lưu chắc là một thanh niên mà khi mà bị bệnh nặng do cái quan niệm của ông cha sai lầm đã đem thanh niên này ra bỏ ở hành lang của ông. Sợ ta đến thăm rồi ta thấy của cải nhà mình thì ông cha là người rất là bỏ sẻ. Thứ gì lúc anh chàng này rất là yếu ớt ở trong cơn hấp hối, Đức Thế Tôn đã đến xuất hiện. Ngài cho anh thấy được hình ảnh của Ngài. Anh phát tâm trong Phật, hình ảnh của một con người thanh tịnh, cao khiết, từ bi. Hình ảnh đó có ấn tượng thay đổi con người anh và anh được siêu sanh. Anh được siêu sanh từ bi. Chúng tôi cũng chỉ biết là có những người mà hàng tháng nào họ cũng đi chùa những ngày quan sát, tức là những ngày giới để gia chư ăn cùng kinh. Mỗi lần mà họ bệnh, mỗi lần họ đau mà họ nghe chư tăng cùng kinh, họ cảm thấy vững lòng, cảm thấy ấm áp. Tại vì đó là một cái thói quen, đó là một thứ thường nghiệp, đó là một thứ thường thành ý nghĩa. Thì chúng ta là một người Phật tử, là người hiểu đạo, chúng ta không có rơi vào chỗ cực đoan mà phủ nhận hoàn toàn. Chúng tôi không có phủ nhận nói rằng tụng kinh cuộc siêu giá trị gì hết, nhưng mà chúng tôi cũng không có nói rằng thể bất cứ gì tụng kinh cuộc siêu cũng được. Nhưng cái chuyện hồi hướng công đức cũng vậy, không phải cha mẹ mình chết thì mình làm phước hồi hướng công đức là cha mẹ mình nhận được. Tại vì có những trường hợp nhận được, có những trường hợp không nhận được. Ngay cả trong cái loại giao ủy thì cũng có lời nhận được, lời không nhận được. Mình nói cách thì đối, tức là mình nói không có hiểu biết rất cực đoan. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên làm. Dù cha mẹ có hưởng không được, không hưởng chúng ta cũng nên làm. Đó là bổn phận làm con. Có điều khi chúng ta làm ở trong đời, mình nghĩ làm gì mà nó có giá trị gì thì mình mới làm. Không phải như vậy. Đôi khi chúng ta làm không để nó có giá trị hay không. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngày qua thử ngày bệnh, ngày lấy bụi thôi. Cái chuyện mà mình đến thăm viếng đảnh lễ hỏi thăm của Ngài, không chắc là Ngài khó nghĩ, không chắc mang lại cái gì cho Ngài. Nhưng là học trò làm đệ tử tính thương hòa thượng thì mình cũng lên hỏi thăm chăm sóc hòa thượng, điều chuyện với Ngài có khó nghĩ không, đó là bổn phận, đó là điều đến làm. Thì thưa quý vị, cái cuộc sống của chúng ta nó đơn giản ở chỗ này là cái giá trị chân thật nó phải đến từ cái gọi là vô, không bất khéo nghĩ, không khéo tạo ý, thì nó trở thành cái chấp thủ trong tâm mình hoàn toàn biết đó là cội bùi. Đề cội bùi là biểu tượng, mình lại đi cầu được tiền rồi cầu được cái kia, đó là chúng ta đi hơi quá, mình đeo tiền vào mình có tiền vật đeo hay là trong pho tượng nó có Đức Phật, hay là Đức Phật làm pho tượng đó. Chúng ta phải hiểu rằng có hình ảnh của Đức Phật, chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta quy y Phật, chúng ta có liên hệ Phật, pho tượng Phật mà chúng ta đeo trên cổ nên là một biểu tượng chứ không nên nghĩ đó là Phật. Khi mà chúng ta nghĩ pho tượng nó chính là Phật đó, mà Phật mà ở trong cái pho tượng thì thực sự là cái ý nghĩa nó hạn hẹp rồi, nó rất là hạn hẹp. Vậy do vì bài kinh này đặt lại cho chúng ta một điều rất lợi lạc, ngay cả trong sự sùng bái, ngay cả trong sự mến mộ, ngay cả trong cái tâm đối với một ai đó, đối với một điều gì đó, thì chúng ta cũng nên biết giá trị thực sự, biết cái giá trị thực sự, biết điều đó nó liên hệ đến cuộc sống của chúng ta như thế nào, thì chúng ta mới hiểu được câu nói Đức Phật dạy là ai hay thấy như vậy. Câu đó phải được chuyên nghiệp, phải được biết, phải được hiểu, hiểu một cách chi thức chứ không phải hiểu hồi hộp ở bên ngoài. Và do vậy vấn đề ở tại đây không phải là Đức Phật muốn gì ở chúng ta, Đức Phật không muốn gì ở chúng ta hết. Ngài đã từng nói chuyện thẳng thắn với Bậc Thánh, cái thân của Ngài là thân bất tịch. Một lần các Thông Giả Ananda trong khi bắt tay bắt chân với Đức Phật, tôi Ananda cũng nói đến những cái tên đó, những cái đường nhân, những cái cằn cõi chân thân của Đức Phật khi Ngài lớn tuổi. Thì Đức Phật này nhấn mạnh cái thân đứng lại đó là gì? Nó vốn là như vậy. Ngày nay nhiều người không chấp nhận chuyện đó. Chúng ta chấp nhận chuyện đó, do đó khi mà chúng ta vẽ hình Đức Phật, người đi đường Niết Bàn, chúng ta vẽ hình Ngài rất trẻ, rất đẹp. Chúng ta chấp nhận cái sự già đối với Đức Phật, đừng nói chỉ cái bệnh. Nhưng mà cái đó là tại vì chúng ta muốn nghĩ như vậy thì nó như vậy. Ở trong thực tế thì Đức Phật này nói rất rõ, Ngài nói rất thẳng và Ngài nói rất thật thực. Đó là cái thân ngũ uẩn. Đó thì trên diện sắc uẩn chúng ta nói cái sắc thân này, rồi nó sẽ bị già, rồi nó sẽ bị chết. Đó là điều đương nhiên, không chấp nhận được là lỗi tại chúng ta thôi, không chịu đứng gần với thực tế là lỗi tại chúng ta thôi. Chúng tôi muốn chúng ta và mọi người hôm nay bằng một điều như vậy, người Phật tử chúng ta không phủ nhận cái giá trị của hình thức ở bên ngoài, nhưng một câu chuyện là những hình thức như từ những Phật, như là đời pháp, như là chùa, như là tâm vẽ, vì lúc đó là chúng ta quên hẳn là những cái cảm nhận của chúng ta về những công trình đó nó phải đi tới cái tri kiến và sự hiểu biết của chánh pháp thì mới có giá trị. Còn nếu mà chúng ta sùng bái tán dương những điều đó chỉ là bề ngoài thôi, thì chúng ta đi vào con đường của hư vọng. Và Đức Phật này cũng dạy chúng ta rằng ai thấy Phật là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy Phật. Câu nói lưỡng lập này khẳng định với chúng ta một điều là phải hiểu biết giáo Phật, và từ sự biết Phật chúng ta mới nhìn được Phật. Thì điều này mới chính là người sùng bái được Phật thật sự. Thứ gì chúng tôi xin được biết lời ở tại đây. Hôm nay thì đối với chúng tôi là thầy giảng sư của chương trình, mình xin thân đi sự việc Phật quan hệ điều học thuộc chương trình này. Xin kính chào chị Phương Đức và cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nam mô
Buddhaya, xin bạch với tôn đức và cùng thưa thầy Phật tử, được thể thay mặt đại chúng, con trịnh tri ân trình bày gặp lần và được giảng bài học ngày hôm nay. Và con trịnh thịnh thường tòa thì một lúc để con thịnh câu hỏi đầu tiên thì con sẽ thịnh thứ trưởng. Và nếu được đó thì con thịnh thường tòa trở lại để có thể điều Phật, bởi vì con nhớ có lần thường tòa về xíu đó, có nói rằng là người mà điều Phật là người được nghỉ nhiều hơn và cả người thảo luận nữa. Thành ra con sẽ đặt câu hỏi đầu tiên đến sư trưởng và sau đó thì con kính thỉnh thượng tọa điều hợp cho cái buổi. Bởi vì thượng tọa là một người điều hợp rất là tín nhiệm, mà hôm nay thì không có câu hỏi sẵn, cho nên nếu như được thì thượng tọa đặt câu hỏi trực tiếp và ngay tại chỗ thì rất là thú vị. Vậy thì câu hỏi đầu tiên con xin được kính cung thỉnh sư trưởng. Trong bài học hôm nay có một câu được trích mà người ta cũng trích dẫn rất là nhiều, mà người nào thấy pháp thì thấy Như Lai, người nào thấy Như Lai thì thấy pháp, mà ai cũng biết rằng đó, trong Phật giáo đó, từ pháp là cái từ có rất là nhiều nghĩa. Con nhớ là trong từ điển người ta nói tới 18 nghĩa của chữ pháp, và trong mỗi nghĩa như vậy thì có cái nghĩa khác nhau. Vậy thì trong cái câu mà thấy pháp thì thấy Như Lai thì cái chữ pháp ở đây nên hiểu theo nghĩa nào? Nên hiểu là pháp là giáo pháp của Đức Phật, hay pháp là có nghĩa là tất cả các pháp, dù là hữu vi hay là vô vi, dù là thiền hay là bất thiền, vân vân. Dạ, theo con xin được thỉnh ý sư trưởng làm rõ nghĩa của chữ thấy pháp ở trong cái câu kinh được trích dẫn trong ngày hôm nay. Con xin cung thỉnh sư trưởng.
Kính thưa quý vị, trong cái câu thảo luận này, tức là ai thấy pháp là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai gọi là thấy pháp. Và cũng có cái đoạn giải thích cái chữ pháp ở đây là chỉ cho thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái duyên sinh. Cũng như nói là thấy pháp tức là thấy cái duyên sinh, thấy duyên sinh tức là thấy pháp. Nếu mà nói cái nghĩa pháp thì có rất nhiều, nhất là trong Abhidhamma thì cái danh từ mà giải nghĩa như Atta-hit, như là câu này hay nói quên này. Cái câu kêu là nhậm trì cử thánh vĩ sanh dịch giải á, là cái gọi là pháp là có những cái bản chất riêng biệt, có cái đặc tính riêng biệt, có cái trạng thái riêng biệt, để phân biệt ra từng trạng thái riêng thì cũng gọi là pháp. Còn nói cảnh pháp, pháp xứ, pháp giới thì nó lại còn một ý nghĩa khác nữa. Và do đó cái chữ pháp này có thể chúng ta hiểu như thường lệ của là được hiểu cái lý duyên sinh hay là thập nhị nhân duyên. Và chúng ta cũng có thể tìm thấy một vài cái trường hợp khác. Thí dụ như Đức Phật này nói với Chư Tăng, chớ cứ nghĩ rằng sau khi như Lai viên tịch rồi các ngươi chớ cứ nghĩ rằng ta không còn đạo sư. Này các vị kheo, chính lực và pháp là đạo sư của các ngươi. Như vậy thì do cho Đức Phật có viên tịch rồi thì giáo lý và cái giới được xem như là bậc đạo sư, là thầy. Và còn nói về và nhận về ý nghĩa về cái Đức Phật đó, thì người có một vị mà tôi quên thôi, trước đây người Tây Phương có nói câu mà chắc trong đây giới học giả ở đây thường là đều biết đến, đó là cái câu mà của một nhà văn họ viết là càng hiểu Đức Phật càng kính Đức Phật, càng kính Đức Phật thì tôi càng hiểu Đức Phật. Đúng vậy, vì hiểu Đức Phật như là hiện thân của giáo pháp. những gì ngài nói đều nói đúng với cái sự giác ngộ của ngài. À, tôi nhớ trước đây lúc mà tôi còn ở Long Thành vào năm 70 mấy, lúc ở Bình Sơn, có một anh là Phật tử người Huế. Vào một đêm đầu đà, hình như là rằm tháng Giêng hay là rằm tháng Tư đó, thì tuy ở trên cái vùng đó nhưng mà vẫn có cái tổ chức những ngày đêm đầu đà. Thì cái anh Phật tử người Huế này trong cái buổi đầu đà đã tới giờ lừng đạo, thì anh có hỏi một câu là: Bạch sư, xin cho con hỏi là con có điều thắc mắc là không biết có Đức Phật hay không, hay là Đức Phật cũng là một nhân vật người ta tạo dựng lên, cũng như là Thượng Đế, thường nói là Thượng Đế tạo ra con người, nhưng mà thật sự thì có chính là con người tạo ra Thượng Đế. Như vậy thì ở đây không biết là có thật sự có Đức Phật hay không. Thì câu hỏi của anh đó tôi mới hỏi lại anh, nhưng mà anh có đọc qua kinh điển giáo pháp của Phật giáo đó, những cái như là Tam Tạng kinh điển Phật giáo, anh có đọc không? Dạ, cũng có đọc rất nhiều, nhất là những kinh điển từ và đại học Phật hạnh này kia, thì của Hòa Thượng Tòa Thích Minh Châu, thì con có đọc nhiều, chính là con cũng là sinh viên rồi, vân vân, nghe nói như vậy. Nhưng mà con muốn hỏi có Đức Phật hay không? Thì tôi hỏi tiếp là, nhưng mà anh thấy sao những cái kinh điển của Phật giáo mà được dịch sang tiếng Việt ha? Thì anh đó trả lời là nếu mà nói cái giáo pháp của Phật giáo đó thì phải nói là triết lý trên triết lý, và tâm lý trên tâm lý, mà khoa học cũng trên khoa học, tán dương như vậy. Nhưng mà điều đó con không có hỏi, con muốn hỏi là có Đức Phật sẽ hay không. Nên được rồi, cũng vừa đủ rồi. Là không cần biết có Đức Phật hay không có Đức Phật, nhưng mà chính những cái trang kinh, những cái giáo lý mà anh đọc ra đó, đó, thì người nào nói ra những cái giáo lý đó, chính vị đó là Phật. Tôi mới nói thêm rằng nếu mà Tam Tạng Bali đó của Đức Chúa Giêsu nói thì tôi sẽ quy Đức Chúa Giêsu. Mà nếu là cái Tam Tạng Bali đó là của Khổng Tử nói thì tôi sẽ quy Khổng Tử. Nhưng mà được biết rằng là những lời nói này do Đức Phật Gautama, nên tôi mới quy Đức Phật Gautama. Thì không lẽ tự nhiên cái Tam Tạng kinh điển là từ trên trời rớt xuống, hay là moi từ dưới đất lên, hay từ dưới đất trồi lên mà không có người? Thì chính người nào nói ra những giáo pháp đó gọi là Phật. Bởi vì Phật tức là cái sự giác ngộ. Vì do đó nên chúng ta nếu hiểu được Pháp thì tức là mới thấy, tức là cũng như hiểu được Đức Phật. Mà hiểu được Đức Phật thì tức là hiểu được cái giáo Pháp. Rồi cũng có một lần là một ông đạo hữu Trần Bá Thế, khi ông về ông hỏi tôi một câu ngay ở bên, lúc còn ở bên Thái Lan, sư thân tức là để hộ Pháp á, có hỏi, nhưng mà ông chưa có dám trả lời. Ông về hỏi tôi, ông hỏi là nói về ba ngôi tam bảo là Phật Pháp Tăng, nhưng mà bây giờ Đức Phật ngài đã chứng tịch Niết Bàn rồi, thì bây giờ mình quy y Phật là quy y cách nào? Thì lúc đó tôi mới trả lời là vì do ông đạo hữu Trần Bá Thế đó, thì nói là ông chỉ là quy Pháp là đủ rồi. Vì Pháp là những lời của Đức Phật nói, thì quy theo Pháp tức là quy theo Phật. Nhưng mà trong cái giáo Pháp cũng là nói ba ngôi, nhưng mà cũng là quy Tăng nữa. Bởi vì Tăng thời trên chánh thật sự thì là người thừa hành theo cái giáo Pháp. Thành ra chính giáo Pháp là trung tâm điểm của Tam Bảo. Chính Đức Phật ngài cũng có cái sự lãnh lễ cái Pháp Bảo bằng cách chiêm ngưỡng 77-49 ngày về cái giải thoát là tại cái chỗ ngài đã giác ngộ. Thành ra những gì mà hiểu biết được từ nơi Đức Thế Tôn, tức là hiểu biết được cái sự giác ngộ của ngài. Mà hiểu biết được sự giác ngộ của ngài tức là hiểu biết về ngài. Còn nếu như mà không hiểu biết về Đức Phật mà chỉ nghĩ như Ngài như một vị thần linh thượng đế, hoặc là nghĩ đến việc cúng chè thôi, vân vân. Như là những cúng cô hồn các đàn thì cái người đó dù cho họ thờ Phật, họ cúng Phật, nhưng mà thật sự họ chưa có hiểu được Đức Phật. Phật sanh từ tiếng Buddha thì tức là cái sự giác ngộ. Nên như là cái câu niệm Phật giả cầm Phật di ân, lễ Phật giả cầm Phật di đức, người đánh lễ hay là cảm nhận Đức Phật, cái gì cái ân đức như là Ngài có tịnh đức, bi đức, trí đức ấy. Thì như vậy thì hiểu hay được dạy nơi Đức Thế Tôn, nơi Đức Phật là vậy. Còn nói gì cái pháp thì có cả pháp thiện, pháp bất thiện vân vân, nhưng mà tất cả những điều đó cũng đều được Đức Phật Ngài nói đến. Có những pháp mà trước đây chưa từng nghe, như trong bài kinh Pháp Luân đã được ghi nhận được lặp lại nhiều lần, nhưng khi Ngài giác ngộ ra, Ngài mới tuyên bố những cái pháp đó, như vậy mình gọi là chuyển Pháp Luân. Thì hiểu được cái giáo pháp này, tức là hiểu được cái sự giác ngộ, chính Ngài là giác ngộ những cái pháp này, thành ra gọi là hiểu được pháp, là hiểu được Như Lai. Ai mà thấy Như Lai tức là thấy pháp. Còn nếu như không thấy được những cái giáo lý đó, mà như bây giờ ở Ấn Độ đó, chúng ta đi trên xe trong dọc đường, chắc chắn là đi sự biểu pháp thường gặp hàng ngày. Tôi khi mới sang Ấn Độ lần đầu tiên vào buổi sáng, đi xung quanh cái Bồ Tát gia, thì tôi thấy có những người phụ nữ Ấn Độ, họ cũng choàng cái y phục giống như là những bức tranh vẽ là ngày Sujata cũng vừa mà Đức Phật vậy đó, với hình ảnh nên dọn tương tự giống như vậy đó. Thì họ chính mắt tôi trông thấy họ ra, họ cũng nước cũng dầu nó cây hội cây bồ đề. Tôi tưởng là Phật tử, nhưng mà đến khi đến gần hỏi thăm ra thì biết họ là tín đồ của Ấn Độ giáo, tức các bạn là môn giáo. Và họ cũng tôn kính, cũng thờ Đức Phật vậy, nhưng mà họ không xem Đức Phật là đứng giác ngộ như người Phật tử, mà họ xem Đức Phật là một đứng thần linh. Và họ nể gì họ cúng ngay giờ mà nơi cây bồ đề, giống như xứ ta mà tôn trọng cây da, cây dừa, là nơi có chỗ có bà cố và hồ ở đó, nên là tôn trọng vậy thôi. Chứ không phải là như người Phật tử mà hiểu được cái giáo pháp, mà nghĩ đến cái giáo pháp, hay là đến đảnh lễ cho bồ đề để tưởng niệm nơi đứng đạo sư là đã giác ngộ, mà chính nhờ cái cây bồ đề này là che, là bóng mát che cho Ngài, để Ngài được là giác ngộ. Thành ra hai cái sự hiểu biết của người Phật tử và người không phải Phật tử, dù cái việc làm tương tự nhưng mà nó lại không có giống nhau, bởi vì cái sự nhận thức nó khác nhau. Do đó nên cái sự mà hiểu Đức Phật như là thấy được pháp, tức là thấy được ta tức là thấy pháp, và nên được đa số nhấn mạnh ngay chỗ là tức là thấy pháp, đây là thở lý về thở, tức là thập diện nhân duyên, đại khái là như vậy. Hôm nay thì trong người tôi thì đột nhiên nó có cái gì